To even the careful student of the life and ministry of Jesus Christ.
Ngay cả với một người cẩn thận nghiên cứu về cuộc đời và giáo vụ của Chúa Jesus Christ, ta lại khuyên của Ngài phải giống như ta vậy, thật là khó khăn và hầu như khó đạt được. Có lẽ anh chị em cũng giống như tôi, đều ý thức rất rõ về những lỗi lầm và thiếu sót của mình, nên cảm thấy thoải mái hơn về tinh thần để bước đi trên con đường bằng phẳng với ít thử thách. Chúng ta biện minh chắc chắn là lời giảng dạy này không thực tế và cường điệu, nên khi chúng ta thoải mái chọn con đường ít trở ngại nhất, do đó ít phải cố gắng để thay đổi cần thiết. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu trở nên giống như Ngài không phải theo nghĩa bóng, ngay cả trong tình trạng hữu diệt của chúng ta? Điều gì sẽ xảy ra nếu như điều đó có thể đạt được trong cuộc sống này và thật sự là điều kiện tiên quyết để được ở cùng Ngài một lần nữa? Điều gì sẽ xảy ra nếu phải giống như ta vậy, chính xác là ý nghĩa của điều mà Đấng Cứu Rỗi đã phán? Nếu như vậy thì sao? Chúng ta sẽ sẵn lòng nỗ lực ở mức độ nào để mời gọi cuộc năng kỳ diệu của Ngài vào cuộc sống, để có thể thay đổi bản chất của mình? Anh cả Maxwell đã dạy, khi suy ngẫm về việc được Chúa Giêsu truyền lệnh phải trở nên giống như Ngài, chúng ta nhận thấy hoàn cảnh hiện tại của mình không nhất thiết là tà ác, nhưng đúng hơn là quá nửa vời và thiếu nhiệt tình cho chính nghĩa của Ngài, mà cũng là chính nghĩa của chúng ta nữa. Chúng ta tôn thờ, nhưng hiếm khi cố gắng trở nên giống như Ngài. Một mục sư trẻ, Charles M. Shelton, đã bày tỏ những cảm nghĩ tương tự. Kitô giáo của chúng ta quá yêu chuộng sự dễ dàng và thoải mái, nên không có muốn mang lấy bất cứ điều gì quá khó khăn và nặng nề, như một cây thánh giá. Tất cả chúng ta đều được truyền lệnh phải trở nên giống như Ngài, cũng như Ngài đã trở nên giống như Đức Chúa Cha. Khi tiến triển, chúng ta trở nên hoàn thiện hơn và phát triển toàn diện hơn. Lời giảng dạy đó trực tiếp đến từ Đức Thầy. Chúng ta nên sống, cân nhắc lối giao tiếp và nuôi dưỡng các mối quan hệ theo khía cạnh cụ thể này. Không có cách nào khác để hàn gắn vết thương do những mối quan hệ đổ vỡ hoặc của một xã hội rạn nứt hơn là mỗi chúng ta cố gắng trọn vẹn hơn để trở nên giống như Hoàng tử Bình An. Hãy xem xét cách để bắt đầu trở nên giống như Ngài hơn, một cách thấu đáo và có chủ đích bằng cách đạt được các thuộc tính của Chúa. Cách đây vài năm, vợ chồng tôi đứng ở đầu con đường mòn dẫn đến đỉnh núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất ở nước Nhật. Khi bắt đầu đi lên, chúng tôi nhìn lên đỉnh núi xa xôi và tự hỏi, có thể đến được đó không? Khi tiếp tục đi lên, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt nhọc, đau nhức và ảnh hưởng của độ cao. Về mặt tinh thần, điều quan trọng là chúng tôi chỉ tập trung vào bước đi kế tiếp. Chúng tôi nói, tôi có thể không sớm lên đến đỉnh, nhưng bây giờ có thể đi bước tiếp theo. Nhiệm vụ khó khăn cuối cùng đã có thể đạt được bằng cách đi từng bước một. Bước đầu tiên để trở nên giống như Chúa là phải có mong muốn làm điều đó, việc hiểu được lời khuyên để trở nên giống như Ngài là tốt, nhưng cần phải đi kèm theo khao khát để tự thay đổi bản thân từng bước một. Với con người thiên nhiên, chúng ta phải biết Ngài là ai, chúng ta phải biết về phẩm chất của Ngài và phải tìm kiếm những thuộc tính của Ngài trong thánh thư, các buổi thờ phượng và những nơi thánh thiện khác. Khi bắt đầu biết nhiều hơn về Ngài, chúng ta sẽ nhận thấy các thuộc tính của Ngài được phản ánh nơi người khác. Điều này sẽ khuyến khích chúng ta, vì nếu người khác có thể đạt được ở mức độ nào đó những thuộc tính của Ngài thì chúng ta cũng làm được. Nếu chúng ta thành thật với mình thì ánh sáng của Đấng Kitô thì thầm rằng chúng ta vẫn chưa đạt được phẩm chất của Đấng Cứu Rỗi như mong muốn. Sự thành thật đó là rất quan trọng nếu chúng ta muốn tiến triển để trở nên giống như Ngài. Thật vậy, trung thực cũng là một trong những thuộc tính của Ngài. Chúng ta có thể cân nhắc hỏi một người trong gia đình, người phối ngẫu, bạn bè hoặc người lãnh đạo đáng tin cậy, xem chúng ta đang cần thuộc tính nào của Chúa và chúng ta cần phải chuẩn bị nghe câu trả lời. Đôi khi chúng ta tự nhìn mình qua những tấm gương bị bóp méo, làm cho chúng ta có vẻ tròn trịa hoặc gầy gò hơn nhiều so với thực tế. Người thân hoặc bạn bè đáng tin cậy có thể giúp chúng ta nhìn nhận bản thân mình chính xác hơn, nhưng họ vẫn có thể nhìn nhận không hoàn hảo. Do đó, quan trọng là chúng ta cũng cầu vấn Cha Thiên Thượng về điều chúng ta cần và để biết nên đặt nỗ lực vào đâu. Ngài sẽ chiều mến cho chúng ta thấy khuyết điểm của mình. Anh chị em sẽ biết được rằng mình cần kiên nhẫn, khiêm tốn, lòng bác ái, tình yêu thương, niềm hy vọng hoặc sự vâng lời nhiều hơn. Tôi đã có một kinh nghiệm giúp phát triển phần thuộc linh khi một người lãnh đạo trong nhân một vị lãnh đạo nhân từ trong giáo hội đưa ra một gợi ý thẳng thắn rằng tôi cần phải cải thiện một thuộc tính cụ thể. Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm này với vợ tôi. Cô ấy đã vô cùng bác ái và khoan dung. Ngay cả khi đồng ý với gợi ý của anh ấy, Đức Thánh Linh đã xác nhận với tôi rằng lời khuyên của họ đến từ một cha thiên thượng nhân từ. Việc thành tâm hoàn thành sinh hoạt tìm kiếm thuộc tính của Đấng Kitô trong chương 6 của sách thuyết giảng phúc âm của ta cũng có thể có ích. Sau khi đã đánh giá một cách trung thực và quyết tâm bắt đầu của hành trình để trở nên giống như Đấng Kitô, thì anh chị em cần phải hối cải. Chủ tịch Nelson đã dạy, khi chọn hối cải, chúng ta đã chọn thay đổi. Chúng ta để cho Đấng Cứu Rỗi biến chúng ta thành con người tốt nhất của mình. Chúng ta chọn tăng trưởng phần thuộc linh và tiếp nhận niềm vui cứu chuộc nơi Ngài. Khi chọn hối cải, chúng ta chọn trở thành giống như Chúa Giêsu Kitô hơn. Việc trở nên giống như Chúa Giêsu Kitô sẽ đòi hỏi chúng ta phải thay đổi tấm lòng, tâm trí của mình. Chính là phẩm chất của chúng ta và chỉ có thể thực hiện được nhờ ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô. Khi đã quyết định để thay đổi và hối cải và tìm kiếm sự hướng dẫn qua lời cầu nguyện, thành thật suy ngẫm và có thể là hội ý người với người khác, thì anh chị em sẽ cần phải chọn ra một thuộc tính để tập trung vào. Anh chị em sẽ cần phải cam kết để đưa ra những nỗ lực đầy ý nghĩa. Chúng sẽ không đến dễ dàng và nhanh chóng, nhưng qua ân điển của Ngài, chúng sẽ đến dần dần nếu cố gắng. Các thuộc tính của Đấng Kitô là ân tứ từ Cha Thiên Thượng để ban phước cho chúng ta và những người xung quanh. Để đạt được các thuộc tính này, sẽ đòi hỏi lời cầu khẩn chân thành cho sự giúp thiêng liêng của Ngài. Nếu chúng ta tìm kiếm những ân tứ này để phục vụ hiệu quả hơn, thì Ngài sẽ ban phước cho chúng ta trong nỗ lực của mình. Vì ích kỷ, theo đuổi một ân tứ từ Thượng Đế sẽ kết thúc trong thất vọng và bực bội. Bằng cách tập trung vào thuộc tính cần thiết, thì các thuộc tính khác sẽ bắt đầu đến. Có ai tập trung sâu sắc vào lòng bác ái mà lại không gia tăng lòng yêu thương và sự khiêm nhường không? Có ai tập trung vào sự vâng lời mà lại không đạt được sự siêng năng và niềm hy vọng lớn lao không? Khi cố gắng cho nên giống như Ngài, tôi ghi lại những kinh nghiệm về điều mình học được. Trong lúc nghiên cứu Thánh Thư, tôi học được thêm nhiều điều mới mẻ khi nhận thấy những tấm gương về thuộc tính của Ngài trong những lời giảng dạy, giáo vụ và các môn đồ của Ngài. Tôi đã quan sát thấy những cá nhân tuyệt vời ở cả trong ngoài giáo hội mà có những thuộc tính giống như Ngài. Họ là những tấm gương mạnh mẽ về cách mà những thuộc tính này có thể biểu hiện nơi những người trần thế qua ân điển đại yêu thương của Ngài. Để được tiến triển, anh chị em cần phải nỗ lực liên tục, giống như leo núi đòi hỏi chuẩn bị trước, cùng sức chịu đựng và kiên trì. Thì cuộc hành trình này cũng yêu cầu những nỗ lực và hy sinh thực sự. Tôi có một lời cảnh báo nhỏ. Lĩnh truyền phải trở nên giống như Ngài, không nhằm làm cho anh chị em cảm thấy tội lỗi, không xứng đáng hoặc thiếu tình thương. Kinh nghiệm trần thế là để tiến triển, cố gắng, thất bại và thành công. Nhiều khi vợ chồng tôi ước sao có thể nhắm mắt lại và tự chuyển mình lên đỉnh núi. Cuộc sống thì không phải vậy. Anh chị em đủ tốt, được yêu thương, nhưng không có nghĩa là anh chị em hoàn hảo. Vẫn còn công việc đã làm trong cuộc sống này và cuộc sống mai sau. Chỉ với sự giúp đỡ thiêng liêng của Ngài, chúng ta mới có thể trở nên giống như Ngài. Trong thời điểm này, khi tất cả mọi vật có thể đang ở trong tình trạng xáo trộn và sự sợ hãi dường như đến với tất cả mọi người, giải pháp và phương thức duy nhất là cố gắng trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi và đến tìm kiếm tới Ngài. Tôi biết rằng việc trở nên giống như Ngài qua sự giúp đỡ và sức mạnh thiêng liêng của Ngài có thể đạt được từng bước một. Nếu không, Ngài đã không ban cho chúng ta lệnh truyền này. Tôi biết điều này vì tôi nhận thấy những thuộc tính của Ngài ở rất nhiều anh chị em. Tôi làm chứng trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.